Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Huyện Lạng Giang được chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Giá thịt lợn tăng cao ảnh hưởng tới sức mua trên thị trường, dự báo sẽ tiếp tục có những đợt tăng trong những ngày tới khi Tết Nguyên đán 2020 đang cận kề. Tình nguyện lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, hành động thể hiện trách nhiệm, tinh thần xung kích của tuổi trẻ với mong muốn đóng góp công sức vào công cuộc bảo vệ đất nước.
Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 26 tháng 12, cụm thi đua Liên đoàn Lao động 7 tỉnh Trung Du và miền núi phía Bắc, gồm các tỉnh Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Yên Bái, Hòa Bình, Bắc Giang, tổ chức hội nghị tổng kết thi đua năm 2019, phát động ký giao ước thi đua năm 2020. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Từ Minh Hải. Năm 2019, hoạt động công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động của Liên đoàn Lao động các tỉnh trong cụm đã đạt được kết quả khá toàn diện. Trong năm, các cấp công đoàn trong cụm đã phối hợp với các ngành chức năng tiến hành hơn 630 cuộc kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách cho người lao động trong các doanh nghiệp, đơn vị, sửa đổi bổ sung và ký mới trên 500 bản thỏa ước lao động tập thể. Hoạt động chăm lo lợi ích cho đoàn viên và người lao động được triển khai với nhiều hoạt động thiết thực, hỗ trợ 267 gia đình đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn làm nhà mới và sửa chữa với tổng số tiền trên 9,1 tỷ đồng. Tại đây, Liên đoàn Lao động các tỉnh trong cụm đã thống nhất đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ thi đua đơn vị dẫn đầu cho Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ, tặng cờ thi đua xuất sắc cho Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang, Yên Bái.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, trưởng ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia thuộc ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, vừa ký công nhận huyện Lạng Giang đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2019. Như vậy, Lạng Giang là huyện thứ hai trong tỉnh sau Việt Yên được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Theo quyết định, Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, đồng thời chỉ đạo huyện Lạng Giang tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng chương trình nông thôn mới. Thực hiện nông thôn mới, huyện Lạng Giang đã huy động hơn 1.900 tỷ đồng cải tạo, nâng cấp hạ tầng nông thôn, các thiết chế văn hóa. Toàn huyện cứng hóa gần 1.200 km đường giao thông, 100% trường học ở các cấp đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ hộ nghèo còn 3,2%. Nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp tập trung quy mô lớn có liên kết sản xuất theo chuỗi, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Hiện giá trị bình quân trên một đơn vị diện tích đất canh tác ước đạt 120,5 triệu đồng một hecta, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn 41 triệu đồng một người một năm.
Sau gần 3 năm thực hiện nghị quyết 07 của Hội đồng Nhân dân tỉnh và nghị quyết số 18 Hội đồng Nhân dân huyện về hỗ trợ cứng hóa đường giao thông nông thôn, huyện Yên Thế đã lồng ghép bố trí huy động 337 tỷ đồng, cứng hóa được trên 475 km đường giao thông nông thôn vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, ngân sách tỉnh hỗ trợ xi măng trị giá hơn 136 tỷ đồng, ngân sách huyện hỗ trợ kinh phí mua vật liệu hơn 83 tỷ đồng, ngân sách xã hỗ trợ gần 3 tỷ đồng. Còn lại do nhân dân đối ứng, các địa phương có tỷ lệ cứng hóa đường giao thông nông thôn đạt và vượt kế hoạch đề ra là xã Xuân Lương, Canh Nậu, Tân Hiệp, Đồng Hưu, Đông Sơn, Tân Sỏi. Có được kết quả đó là do sự chỉ đạo quyết liệt của huyện Yên Thế, đặc biệt là sự chung sức đồng lòng của người dân. Từ đó đã tạo nên phong trào tự nguyện hiến đất, đóng góp tiền của đối ứng ngày công lao động để mở rộng đường giao thông nông thôn.
Trong năm 2019, toàn tỉnh đã có 90 hợp tác xã được thành lập mới, qua đó đã giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động tại chỗ với thu nhập ổn định. Với 90 hợp tác xã được thành lập mới trong năm 2019, đã nâng tổng số hợp tác xã của tỉnh lên 724, trong đó có 466 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản, 238 hợp tác xã phi nông nghiệp. Theo đánh giá của Liên minh Hợp tác xã tỉnh, do thực hiện có hiệu quả các chính sách về vay vốn, đất đai, cũng như có sự thẩm định chặt chẽ của các địa phương khi thành lập mới, nên các hợp tác xã có hoạt động hiệu quả. Đội ngũ lãnh đạo, các hợp tác xã dần được trẻ hóa, có trình độ quản lý tốt. Hầu hết các hợp tác xã có phương án kinh doanh rõ ràng, tích cực áp dụng công nghệ cao vào sản xuất, có sự liên kết trong sản xuất và tiêu thụ, nên đều mở rộng được quy mô. Hiện tại doanh thu bình quân đạt 1,1 tỷ đồng một hợp tác xã, thu nhập thường xuyên là 3,5 triệu đồng một người một tháng.
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, dịp Tết này toàn tỉnh có khoảng 3.000 hectare rau củ các loại và 100 tấn quả cung cấp cho người tiêu dùng, tập trung ở các huyện Lục Ngạn, Lục Nam, Tân Yên, Hiệp Hòa, Lạng Giang. Một số địa phương còn có sản phẩm cao cấp trồng trong nhà màng, nhà lưới như dưa lưới, nho không hạt, mang tây xanh. Năm nay mùa đông ấm nhưng nhìn chung rau củ đều tăng giá 20% so với năm ngoái. Dự kiến rau củ phục vụ dịp Tết tiếp tục được giá. Tuy nhiên theo dự báo của cơ quan chuyên môn, thời gian tới xuất hiện đợt rét đậm, có nơi rét hại. Để cây trồng đạt năng suất cao, nông dân cần bón phân cân đối, bón sớm, bón nhiều kali và phun chế phẩm sinh học cho cây trước các đợt rét đậm có tác dụng giúp cây chống rét, phun thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc 4 đúng.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, giá thịt lợn trên địa bàn đang có chiều hướng tăng mạnh và chưa có dấu hiệu dừng lại. Các doanh nghiệp chăn nuôi lợn và kinh doanh phân phối ồ ạt điều chỉnh giá khi bán ra thị trường. Và đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp không ai khác chính là người tiêu dùng. Sau đó là đến các tiểu thương khi sức mua thịt lợn giảm. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết sau của phóng viên Huyền Trang.
Mở hàng từ 6 giờ sáng nhưng tới hơn 10 giờ, quầy vẫn đầy ắp thịt lợn. Chị Nguyễn Thị Quý, tiểu thương ở chợ Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang cho biết, chưa có năm nào như năm nay, chưa hết dịch tả lợn châu Phi, đến giá lợn tăng cao khiến sức mua của người tiêu dùng giảm mạnh. Chợ ế khiến chị Quý cũng giảm một nửa lượng thịt nhập về.
Trước là nhà chị cứ ngày thịt hai con, thế nhưng bây giờ là cả là giá cả nó cao như thế này, với lại lợn giá bấp bênh. Dân tiêu thụ thì chậm hơn và mọi người ăn ít hơn. Nhà hàng bán cũng ế nên là người ta lấy ít. Thế nên là bọn chị bán chậm lắm.
Ghi nhận của phóng viên thời sự tại chợ Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, có khoảng gần 10 quầy thịt lợn phục vụ người tiêu dùng. Ngay cả vào giờ cao điểm buổi trưa cũng chỉ có vài quầy hoạt động. Giá thịt lợn liên tục tăng khó lường là nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng này. Tuy nhiên, để giữ khách, một số tiểu thương chấp nhận lỗ mà vẫn phải nhập hàng. Chị Nguyễn Thanh Nga, người nội trợ chia sẻ.
Giá thịt lợn tăng này thì đương nhiên là em sẽ cảm thấy là chi tiêu trong cuộc sống là nó sẽ phải tốn kém hơn, đắt đỏ hơn, nhiều cái nó phải chi tiêu hơn. Nếu mà để cân đối chi tiêu gia đình thì đương nhiên em sẽ phải chọn những thực phẩm khác là ngoài thịt lợn rồi.
Quản trị Đặng Thị Vân, tiểu thương chợ Ngô Quyền cho biết.
Cứ mỗi ngày một giá lại lên liên tục, thì tăng giá lên dần thì bây giờ nó tăng cao quá. Mọi người dân đã mua giảm đi nhiều, người ta ăn ít. Trước thì mua một cân thì bây giờ người ta chỉ mua đến 5-7 lạng thôi.
Trước tình hình thịt lợn đội giá quá cao, nhiều người tiêu dùng đã chuyển hướng sang dùng các loại thực phẩm khác như cá, tôm, trâu, bò, gà. Tuy nhiên, những giải pháp tình thế này cũng không ngăn cản được đà tăng giá của thịt lợn, mà theo dự báo sẽ tiếp tục có những đợt tăng trong những ngày tới, khi Tết Nguyên đán 2020 đang đến gần.
Chuyển sang một số nội dung khác. Vừa qua, Ban Quản lý Đề án hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc thiểu số, người nghèo trồng rừng, thay thế nương rẫy giai đoạn 2 từ năm 2019-2023, huyện Lục Ngạn đã cấp phát hơn 660 tấn gạo cho người dân tại 16 xã trên địa bàn huyện. Đối tượng được hỗ trợ là các hộ gia đình cá nhân, người dân tộc thiểu số, hộ người nghèo đang cư trú hợp pháp trên địa bàn 16 xã khó khăn, tự nguyện nhận trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng thay thế nương rẫy 51, 52, 53. Tổng khối lượng gạo cấp hỗ trợ năm 2019 là hơn 660 tấn được tiếp nhận từ Cục Dự trữ Quốc gia. Được biết, đề án hỗ trợ gạo trồng rừng chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 từ năm 2014 đến 2018 và giai đoạn 2 từ năm 2019 đến 2023. Qua 6 năm thực hiện, Ban Quản lý đề án đã cấp hơn 5,8 nghìn tấn gạo, tương ứng với hơn 11,93 nghìn hectare rừng cho các hộ, bình quân 700 kg trên 1 hectare một năm một hộ hoặc 10 kg một khẩu một năm một hộ.
Đề án 1816 của Bộ Y tế về cử cán bộ chuyên môn luân phiên từ bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Thực hiện đề án này, việc chuyển giao kỹ thuật mới thành công đã giúp các trung tâm y tế nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Hiện nay, Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng đã phát triển được trên 20 kỹ thuật mới như u nang buồng trứng, phẫu thuật trĩ lông gô, phẫu thuật nội soi đặt ống thông khí màng nhĩ do Trường Đại học Y Thái Nguyên về chuyển giao. Đến nay, trung tâm đã phát triển thêm 35 kỹ thuật lâm sàng, 9 kỹ thuật cận lâm sàng mới và một số kỹ thuật cao lần đầu áp dụng. Qua đó giúp cán bộ y bác sĩ tại Trung tâm Y tế huyện học tập được nhiều kinh nghiệm chuyên môn, đặc biệt là việc ứng dụng khoa học kỹ thuật trong khám điều trị bệnh, giúp bệnh nhân phục hồi sức khỏe nhanh. Qua đó giúp giảm thiểu chi phí chữa bệnh cho gia đình bệnh nhân khi không phải chuyển lên tuyến trên.
Thưa quý vị và các bạn, bước sang năm thứ 5 thực hiện luật nghĩa vụ quân sự mới, bên cạnh đảm bảo chặt chẽ khâu tuyển chọn công dân nhập ngũ, thì đã ngày càng có nhiều lá đơn tình nguyện lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự của thanh niên Bắc Giang. Đây chính là gam màu tươi sáng cho công tác tuyển quân trên địa bàn tỉnh những năm trở lại đây. Mỗi lá đơn tình nguyện không chỉ mang theo trách nhiệm mà còn thể hiện tinh thần xung kích, quyết tâm của mỗi thanh niên với mong muốn đóng góp công sức trong công cuộc bảo vệ đất nước. Ghi nhận của phóng viên Minh Quang.
Học xong lớp 12, em Vũ Văn Vương ở thôn Triều, xã Đan Hội, huyện Lục Nam quyết định tình nguyện lên đường nhập ngũ để thực hiện nghĩa vụ quân sự. Chia sẻ về lý do lựa chọn quyết định này, Vương nói:
"Em cũng muốn bản thân được trải nghiệm và trưởng thành trong môi trường quân đội và cũng muốn một phần góp một phần sức lực vào công cuộc bảo vệ Tổ quốc ạ."
Không chỉ riêng Vương, mùa tuyển quân năm 2020, xã Đan Hội có 13 đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Ông Vũ Chí Quý, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đan Hội khẳng định:
"Từ công tác tuyên truyền, thực hiện tốt, sâu rộng trong các đoàn thể, các tầng lớp nhân dân và đặc biệt là thanh niên, thì phong trào thanh niên tình nguyện xã Đan Hội ngày càng được phát huy cao. Từ đó, cái việc công tác tuyển quân đạt rất kết quả cao.
Những năm trở lại đây, với việc coi trọng tuyên truyền, vận động trong công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ đã mang lại những hiệu quả tích cực. Giờ đây nhận thức của một số bộ phận thanh niên đã có những chuyển biến tích cực và những lá đơn tình nguyện chính là minh chứng rõ nét nhất. Trung tá Giáp Tuấn Sinh, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ quân sự huyện Lục Nam cho biết.
Khi mà tuyên truyền để thanh niên viết tự tay viết một lá đơn tình nguyện thì bản thân thanh niên đó đã có một cái sự phấn đấu. Đấy. Và là một cái nền tảng để phấn đấu trong quân đội, đặc biệt là những cái đồng chí mà có cái chiều hướng sẽ phát triển đảng trong quân đội để về phục vụ địa phương. Đó là cái rất tốt. Hai nữa là nó tạo một cái không khí giữa đơn vị giao quân và đơn vị nhận quân. Và đây cũng là những cái gương điển hình để cho các cái thanh niên khác noi theo.
Cho đến thời điểm này, công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã được các địa phương nghiêm túc triển khai và cơ bản hoàn thành. Năm nay toàn tỉnh ghi nhận 178 đơn tình nguyện lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Nhằm tăng cường công tác kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với hoạt động kho chứa hàng hóa, vật tư có nhiều nguy hiểm, Công an tỉnh Bắc Giang thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các chợ và trung tâm thương mại trên địa bàn. Theo đó, Công an tỉnh giao Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cử cán bộ kiểm tra thực tế tại một số chợ và trung tâm thương mại các huyện, thành phố. Mục đích là rà soát, nắm chắc cơ sở, địa điểm nơi tồn chứa kinh doanh hàng hóa, vật tư phục vụ Tết Nguyên đán Canh Tí 2020. Thông qua các đợt kiểm tra, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở và nhân dân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy, chuẩn bị sẵn sàng về lực lượng, phương tiện, phương án chữa cháy, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Thời gian kiểm tra từ ngày 15 tháng 12 năm 2019 đến ngày 5 tháng 2 năm 2020.
Trong năm 2019, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Yên Dũng đã phát hiện xử lý trên 2.000 trường hợp vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông, xử phạt với tổng số tiền trên 2,4 tỷ đồng. Những lỗi vi phạm chủ yếu người điều khiển phương tiện tham gia giao thông mắc phải là không đội bảo hiểm, uống rượu bia rồi điều khiển phương tiện, không có giấy phép lái xe, chạy quá tốc độ quy định, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông và chở hàng quá khổ quá tải. Bên cạnh việc xử lý vi phạm, công an huyện Yên Dũng cũng đã tiến hành tạm giữ hơn 800 phương tiện vi phạm, đồng thời tước gần 300 giấy phép lái xe mô tô và ô tô. Từ nay đến Tết Nguyên đán, công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm tiếp tục được các tổ công tác của đội cảnh sát giao thông công an huyện Yên Dũng tăng cường thực hiện trên các tuyến đường qua địa bàn. Theo báo Bắc Giang Điện tử, hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Tân Yên cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công tụ điểm ma túy phức tạp tại xã Song Vân. Khoảng 7 giờ ngày 25 tháng 12, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an huyện phối hợp với công an xã Song Vân phát hiện bắt quả tang Nguyễn Hữu Khang sinh năm 1970, trú tại thôn Đồng Kim, xã Song Vân đang có hành vi tàng trữ trái phép ma túy tại thôn Hồng Phúc cùng xã, thu giữ một túi ni lông chứa heroin. Đấu tranh nhanh, Nguyễn Hữu Khang khai mua số ma túy trên của Dương Văn Du sinh năm 1967 ở thôn Hồng Phúc để về sử dụng. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Du, lực lượng chức năng thu giữ 59 viên nén màu hồng đỏ, ma túy tổng hợp và một số cục bột màu trắng heroin. Tại thời điểm khám xét, Dương Văn Du đã bỏ trốn. Được biết, tụ điểm ma túy tại nhà Dương Văn Du tồn tại từ cuối năm 2018, gây bức xúc trong nhân dân địa phương. Còn Nguyễn Hữu Khang là đối tượng nghiện. Năm 2016, Khang bị Tòa án Nhân dân thành phố Bắc Giang xử phạt 22 tháng tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Tân Yên đã thực hiện lệnh tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Hữu Khang, đồng thời phối hợp với các đơn vị địa phương truy bắt Dương Văn Du.
Bây giờ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực phía đông nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, trời rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 13 đến 18 độ. Khu vực phía tây nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 18 độ. Thành phố Bắc Giang và các huyện lân cận nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 18 độ. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang xin được tạm dừng tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung: Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Đức Đạt, biên tập Thu Phượng, kỹ thuật viên Phương Huệ, qua sự thể hiện của Hoài Nam và Vi Thu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.